Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 115, số khép lại cho tuần từ 17 cho đến 23 tháng 4 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần cuối cùng của tháng 4 từ 24 cho đến 30 tháng 4. Thưa ông Trần Khắc Minh, tuần vừa qua có vẻ như là một tuần khá yên ắng đối với các tin tức kinh tế thị trường. Ông có nhận xét như thế nào về những vấn đề sắp tới mà thị trường tài chính sẽ phải đối mặt ạ?
Vâng, chúng ta vừa mới trôi qua một tuần không quá nhiều tin tức quan trọng gây ảnh hưởng mạnh đến thị trường như mấy tuần trước. Tuy nhiên, thị trường vẫn có những biến động nhất định. Số này thì chúng ta sẽ nói sơ qua về một vấn đề có thể sẽ nổi cộm ngay từ trong tháng 5 sắp tới. Nó sẽ là một vấn đề được toàn thể thị trường tài chính quốc tế quan tâm. Đó là vấn đề trần nợ của chính phủ Mỹ. Như chúng ta đã biết thì là từ tháng 1 năm 2023 thì nợ công của Mỹ đã chạm trần và cần phải giải quyết vấn đề nới trần, hay còn gọi là nâng trần nợ công lên trong mùa hè này. Ban đầu thì mọi người nghĩ rằng có thể là khoảng tháng 8, tháng 9. Tuy nhiên là hiện tại thì có một số vấn đề đã cho thấy rằng là vấn đề trần nợ cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Chúng ta hãy hình dung một khoản nợ ở Hoa Kỳ hiện tại là nợ 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Theo như hình ảnh minh họa thì chúng ta thấy là nếu như mà hình dung khoản nợ này bằng cách xếp các tờ 1 đô la Mỹ lên thì nó sẽ cao tương đương với khoảng 8 lần độ cao của tòa tháp Wings 110 tầng ở Chicago. Và nếu mà hình dung qua khoản thế chấp trung bình ở Mỹ thì khoản nợ liên bang hiện tại lớn hơn khoảng 230 triệu lần. Đó là một món nợ rất là lớn. Và theo như nguồn dữ liệu ở hình 2, hình tiếp theo, thì chúng ta thấy rằng là nợ của Mỹ tính từ năm 2000 đến năm 2023 càng về sau càng tăng nhanh. Chúng ta nên nhớ rằng năm 2000 thì là xét về mặt nợ ở liên bang thì không đáng kể. Đặc biệt là trong khi các nước tính nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ, nợ có chủ quyền căn cứ trên GDP của họ thì riêng Mỹ tính trực tiếp lên đồng đô la Mỹ. Và lần cuối cùng mà chính phủ Mỹ có thặng dư là vào năm 2001, khi mà nợ chỉ tăng 2% do là chi phí lãi vay. Và khoản nợ của Mỹ tăng mạnh nhất trong khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và khoản khủng hoảng năm 2008-2010. Thì ưu và nhược điểm của nợ của Hoa Kỳ giúp tài trợ cho các chương trình quan trọng đối với người Mỹ, bao gồm trợ cấp hưu trí, khuyết tật, chăm sóc sức khỏe, an ninh kinh tế và quốc phòng. Và tác động của các chương trình này thì đã giảm gần một nửa tỷ lệ phần trăm của dân số sống dưới mức nghèo khổ tính theo chuẩn của Mỹ vào năm 2019 từ 22,8% xuống còn 12,2%. Tất nhiên nợ của Mỹ cũng đi kèm với những thách thức mới. Và mối quan tâm chính là khả năng thanh toán chi phí lãi vay đối với các khoản nợ Mỹ, đặc biệt là khi lãi suất tăng. Trước khi bắt đầu tăng lãi suất thì chi phí lãi vay xấp xỉ khoảng 6% ngân sách Hoa Kỳ trong năm tài chính 2021. Đến tháng 12 năm 2022 thì chi phí lãi vay lên tới 15% tổng chi tiêu của chính phủ kể từ khi mà bắt đầu năm tài chính của chính phủ từ tháng 10 năm 2022. Vậy thì làm thế nào để giải quyết được vấn đề này? Thì như chúng ta đã biết là tháng 1 năm 2023 thì Mỹ đã đạt trần nợ, còn được gọi là giới hạn vay, trong khi một số quốc gia ràng buộc nợ của họ với GDP thì Mỹ đặt giới hạn chính xác bằng đồng đô la Mỹ. Chính phủ sẽ hết tiền để trả các khoản nợ vào mùa hè này nếu mức trần không được nâng lên, mặc dù trước đây các nhà hoạch định chính sách đã đồng ý tăng trần nợ để tránh vỡ nợ. Chúng ta đã được chứng kiến năm 2011, Mỹ suýt nữa là đã rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật do đàm phán trần nợ vào phút cuối, và như vậy đã là gây khá sóng gió trên thị trường tài chính lúc đó. Giải quyết vấn đề nợ của Mỹ về mặt lý thuyết thì cũng không quá khó, đó là hoặc là tăng thuế, hoặc là giới hạn nợ, hoặc là giảm chi tiêu, hoặc tốt nhất là kết hợp cả ba. Tuy nhiên, nó khó khăn hơn nhiều trong thực tế. Nên tăng những loại thuế nào, nên cắt những chương trình nào, và đặc biệt, điều gì sẽ xảy ra khi đạt đến giới hạn nợ tiếp theo. Đó là những câu hỏi khá là hóc búa đối với giới hoạch định chính sách của Mỹ, đặc biệt là Fed, hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nếu tiếp tục tăng lãi suất liên tục thì việc chưa kịp nâng trần nợ khi mà chưa được lưỡng viện thông qua có thể sẽ làm cho Mỹ bị rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật. Đó là một khả năng không thể loại trừ, mặc dù không ai nghĩ là nó sẽ xảy ra. Các bạn hãy chú ý vào tháng 5 này, việc giải quyết trần nợ của Mỹ sẽ nổi lên như là một vấn đề nóng bỏng trên thị trường tài chính quốc tế.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có nhận xét như thế nào về những diễn biến sắp tới cũng như lưu ý đối với những thị trường này ạ?
Chúng ta đi vào phần phân tích các đồng tiền quan trọng và một số hàng hóa mà chúng ta vẫn liên tục theo dõi. Đầu tiên là DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Đúng như dự báo ở số trước thì sau khi DXY xuống mức 100.43 thì đã đứng vững ở tạm thời đứng vững ở trên mức này và có xu hướng hồi phục nhẹ trong tuần vừa qua. Đánh giá ngắn hạn, nếu tiếp tục tích lũy ở trên mức 100.43 thì DXY có thể tăng trở lại, hay còn gọi là hồi phục trở lại khu vực 102.9 cho đến 104.7. Đó là một khu vực mà hiện tại rất có thể là một khu vực tranh chấp rất quan trọng của sức mạnh đồng đô la Mỹ. Xin nhắc nhở các bạn rằng ngày mùng 3 tháng 5 sẽ là kỳ họp tháng 5 của Fed, và theo dự kiến thì Fed sẽ tăng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản. Và tôi xin nhắc lại tính toán của tôi cách đây vài tháng, đó là Fed sẽ tăng trong kỳ tháng 5 và kỳ tháng 6. Như vậy, cuộc tranh luận về lãi suất đầu cuối sẽ chuyển sang là trên 5.25% cho đến 6% hay trên 6% lãi suất tổng đầu cuối của chu kỳ thắt chặt lần này của Fed. Chúng ta sang cặp tiền thứ hai, cặp tiền euro đô la Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là euro tiếp tục đi lên nhẹ vào cuối tuần, mặc dù vẫn chưa thể vượt qua mức 1.1075 đạt được ở cuối tuần trước, nhưng có xu hướng nó sẽ test lại khu vực này, thậm chí là cao hơn. Như vậy, đánh giá trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này củng cố ở trên mức 1.0774 thì nó sẽ tăng trưởng lên khu vực 1.1075 cho đến 1.13, thậm chí là cao hơn. Cặp tiền quan trọng thứ hai, đô la Mỹ yên Nhật, cũng vẫn đúng như là nhận định của số trước, thì cặp tiền này hồi phục nhẹ. Hiện tại đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này tiếp tục củng cố ở trên mức 132.01, nó vẫn có khả năng hồi phục trở về khu vực 135.35 cho đến 137.90. Đây là một khu vực cũng khá quan trọng đối với cả đồng cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật. XAU trên USD, hay còn gọi là vàng chỉ số, thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua vàng tiếp tục điều chỉnh đi xuống, mặc dù không xuống quá mạnh nhưng vẫn là xu hướng điều chỉnh xuống. Đánh giá ngắn hạn, nếu breakout lên trên mức 2012 đô la Mỹ một ounce và đứng vững ở trên mức này thì vàng có thể tăng trưởng trở lại khu vực 2049 cho đến 2100 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, nếu liên tục điều chỉnh ở dưới mức 2012 đô la Mỹ một ounce thì vàng có xu hướng sẽ điều chỉnh tiếp về khu vực 1934 cho đến 1924 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là có thể thấp hơn 1009. Dầu thô chuẩn WTI, trong tuần vừa qua thì chúng ta lại thấy một tình huống khá trái ngược với cả suy tính của nhiều người, đó là dầu thô lại điều chỉnh đi xuống. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật, có thể ngay trong tuần tiếp theo này dầu thô sẽ có xu hướng bù lại gap đã mở ra sau khi mà OPEC cộng tuyên bố cắt giảm hơn 1 triệu thùng một ngày, làm cho giá dầu tăng vọt. Đánh giá ngắn hạn, nếu dầu thô tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 78.93 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có xu hướng điều chỉnh về khu vực 76.09 cho đến 73.8 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng, đánh giá về thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì chỉ số S&P 500 sau khi tăng lên cao nhất là 4.176 thì có xu hướng lùi lại. Đánh giá ngắn hạn, nếu như mọi điều chỉnh của chỉ số này đều diễn ra ở dưới mức 4.176 điểm thì nó có xu hướng lùi về khu vực 4.070 cho đến 3.996 điểm. Xin nhắc lại, rất có thể tình huống sell in May go away sẽ diễn ra trong năm nay đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Xin các bạn hết sức cẩn trọng và theo dõi diễn biến sát sao của thị trường. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường